Tiên Luyện Chi Lộ, chương 581, chiến đấu của cấp chuẩn phù chủ thượng. Góc truyện audio.com, băng toàn màu lam ẩn chứa tinh thần uy năng của cấp chuẩn phù chủ kêu ông một tiếng bắn nhanh tới Trương Hằng, tốc độ nghe rợn cả người. Trong không khí truyền đến một tràng tiếng nổ vang dồn dập. Trương Hằng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cực băng hùng vương không hổ là lão đại của Bát Yêu Đảo, thực lực thế mà lại vượt qua dự đoán trước của mình, đạt tới nông nỗi cấp bậc chuẩn phù chủ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Khó trách Bát Yêu mà hắn lãnh đạo có thể trở thành thế lực lớn thứ hai của Ma Xà Phủ. Đến đây đi, trong mắt Trương Hằng lộ ra một sự tự tin không hiểu, phá không kiếm trong tay hắn run lên nhẹ nhẹ, hưng phấn không thôi. Đây cũng là lần đầu tiên Trương Hằng chiến đấu cùng yêu tu cấp chuẩn phù chủ. Ở một trình độ nào đó mà nói, hắn cùng cực băng hùng vương xem như là tu sĩ cùng cấp, đều là cường giả bước nửa bước vào cấp phù chủ. Suy, phá không kiếm vạch qua một đạo tia chớp màu bạc trong hư không, vừa lúc đánh trúng băng toàn màu lam đang kêu lên ông kia. Đương, giác, đầu tiên là truyền đến một tiếng vang giòn kim loại va chạm nhau, chấn nhiếp tâm thần khiến cho linh hồn chúng yêu tu của Bát Yêu Đảo lâm vào rung động. Không ít yêu tu đều đưa mắt hướng lên trời cao. Tiếp đó, giác một tiếng, băng toàn màu lam gãy ra từng khúc hóa thành một đám băng vụ màu lam tiêu tan trong không khí. Sau khi đỡ được một kích của đối phương, Trương Hằng đứng ngạo nghễ trong hư không không chút sứt mẻ. Phá không kiếm trong tay run rẩy càng thêm dữ dội, bộ dạng nóng lòng muốn thử. Về phần cực băng hùng vương chủ động phát ra công kích, thân thể cường tráng như trâu ngược lại lui vài bước trong hư không mới đứng vững, trên mặt hiện ra một tia dị sắc. Hai người đều là nhân vật cấp chuẩn phù chủ, trong công kích đều ẩn chứa tinh thần uy năng do lực lượng linh hồn biến thành, sau khi giao kích linh hồn lực lượng cũng có tham dự. Sau một chiêu đối cứng, Trương Hằng lập tức chiếm cứ ưu thế, tinh khí thần trên người đạt tới trạng thái như ý viên mãn đỉnh. Sau mỗi một kích đều ẩn chứa tín niệm cùng tự tin phá vỡ hết thảy. Tuy rằng đều là cấp chuẩn phù chủ nhưng ngươi không phải đối thủ của ta. Không quá ba chiêu Trương Mỗ có thể diệt ngươi. Trương Hằng khí định thần nhàn nhìn hắn, một đôi thần linh nhãn trong hư không nhìn vào. Cỗ khí tức vô kiên bất tồi đang chậm rãi ngưng tụ trên phá không kiếm. Hừ, vừa rồi chẳng qua là ngươi dựa vào thông linh pháp bảo trong tay chiếm ưu thế mà thôi. Chân chính đánh lên, lục chết vào tay ai còn khó nói đây. Cực băng hùng vương hừ lạnh một tiếng, rất là không phục, ánh mắt xẹt qua chiến đấu trên hòn đảo phía dưới. Dưới chân bọn họ, hai huyết sát quân vương đang chiến đấu cùng ba đại yêu tu khác trên Bát Yêu Đảo. Nơi huyết sát lĩnh vực đi qua, gặt hái từng tính mệnh của tu sĩ đỉnh cấp. Báo thù cho lão nhị bọn họ. Trong đó một gã đại yêu tu hai mắt sung huyết, ý niệm khống chế một linh bảo hình lười hái ở trên hư không dậy lên từng đợt gió mạnh màu xám, điên cuồng cuốn về phía huyết sát lĩnh vực, ý đồ phá tan đoàn sương mù màu máu như cỗ máy giết người này. Nhưng mà đối thủ của hắn là Vân Dịch, có được thông linh pháp bảo thượng phẩm huyết hồn phiên, điều này liền quyết định hắn không thể vãn hồi cục diện thất bại. Tình huống tương tự cùng xuất hiện ở bên phía Nam Kiếm Phong. Hai gã đại yêu tu thực lực hơi yếu khác cũng bị một mình hắn áp. Góc truyện audio.com, chế gắt sao, không hề có sức phản kháng. Ha ha, làm sao vậy? Ngươi muốn đi giải cứu huynh đệ của mình. Trương Hằng xem thần sắc của cực băng hùng vương vào trong mắt như cười như không nói. Chỉ cần ta giết chết đầu lĩnh ngươi đây, an nguy của các huynh đệ tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Cực băng hùng vương đạm mạc nói, vài tia lý trí còn sót lại trong mắt cũng không bị lửa giận hoàn toàn chôn vùi. Hẳn bỗng nhiên khoát tay, một cỗ uy áp kinh thế hãi tục phủ xuống hư không. Một thanh lang nha bổng được khảm vài viên tinh ngọc màu lam xuất hiện trong tay của hắn. Mặt ngoài lang nha bổng này còn có không ít gai nhọn đen thui, dưới ánh mắt trời chiếu xuống lóe hàn quang âm trầm, làm cho người ta nhìn mà sợ hãi. Từ khí tức tản mát ra từ trên lang nha bổng này mà xem, đây dĩ nhiên là một kiện thông linh pháp bảo thượng phẩm. Đôi mắt màu bạc của Trương Hằng hơi nhảy lên một chút. Hắn từ trong linh bảo công kích thượng phẩm của đối phương cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy diệt cường đại. Hắn không dám hoài nghi chút nào, kiện linh bảo công kích thượng phẩm này ở trong tay cường giả cấp chuẩn phù chủ có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ đối với mình. Trong tay ta có thông linh pháp bảo thượng phẩm, xem ngươi làm thế nào chống lại ta. Cực băng hùng vương cười lạnh, đột nhiên hướng lên trời giống mạnh một tiếng. Từng vòng sóng sợn vô hình nhộn nhạo trên toàn Bát Yêu Đảo. Trương Hằng liền thấy một cỗ tinh thần uy năng đặc thù theo tiếng giống của cực băng hùng vương lan ra bốn phía, dường như có ký hiệu nào đó. Giết, giết, giết chết tu sĩ nhân loại, Bát Yêu Đảo tất thắng. Chúng yêu tu trên Bát Yêu Đảo lập tức nhiệt huyết sôi trào, một đám chiến ý mãnh liệt không sợ sống chết xông tới huyết sát lĩnh vực. vút, 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 thậm chí còn có vài yêu tu hợp thể kỳ bay lên bầu trời từ vài phương hướng tiến hành giáp công Trương Hằng. Lão đại, chúng ta đến giúp ngươi. Vài tên yêu tu hợp thể kỳ này tuy còn không đạt tới cảnh giới đại yêu tu nhưng thực lực đều không tầm thường, trên người mỗi người đều tản mát ra một cỗ khí sát phạt chỉ có trải qua vô số lần chiến đấu sinh tử mới có được. Ha ha, các ngươi muốn quần ẩu. Khóe miệng Trương Hằng lộ ra vài tia đùa cợt, liếc nhìn Cực Băng Hùng Vương một cái. Cực Băng Hùng Vương thì cười lạnh không nói, cũng không lên tiếng cho đám yêu tu này rút đi, dường như ngầm thừa nhận sự thật muốn quần ẩu. Khi dễ Trương Mỗ ít người đúng không? Nếu đã như vậy, ta đây trước tiêu diệt tất cả yêu tu trên Bát Yêu đảo này rồi quyết chiến với ngươi. Trong mắt Trương Hằng hiện lên một vẻ lạnh lẽo, dứt khoát thu hồi phá không kiếm vào trong cơ thể, sau đó hướng về hư không khẽ nắm lại. Cực Băng Hùng Vương âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ hắn còn có pháp bảo càng thêm đáng sợ nào? Ngay khi hắn sinh ra ý niệm này, một cỗ uy áp thuộc về thông linh pháp bảo phủ xuống khu vực phụ cận. Trong tay Trương Hằng có thêm một chiếc quạt lông hình thù kỳ lạ. Quạt lông này chẳng những cứng rắn dị thường, mép quạt lại càng lóe lên mũi nhọn lạnh như băng. Toàn bộ mặt ngoài quạt lông lại càng lóe lên hào quang hai màu xanh tím khiến lòng người run sợ, phát ra tiếng kêu ông ông xoẹt xoẹt. Ánh sáng lôi điện cùng vầng sáng màu xanh lượn lờ mặt ngoài quạt tăng thêm vài tia uy vũ cho phong cách sắc bén xảo quyệt của cây quạt này. Cũng may, chỉ là một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm. Có chút giống, góc truyện audio.com, phong lôi phiến uy danh không nhỏ kia nhưng ngoại hình hai loại chênh lệch quá lớn. Cực Băng Hùng Vương thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không đặt một kiện linh bảo trung phẩm ở trong lòng. Từ sau khi thăng cấp ngưng luyện đã lâu không sử dụng cây quạt này. Ánh mắt Trương Hằng đảo qua vài tên yêu tu hợp thể kỳ đánh về phía mình, phong lôi phiến trong tay nhẹ nhàng vẫy qua. Giết, Cực Băng Hùng Vương thừa cơ hội này đột nhiên xuất kích, lang nha bổng trong tay biến lớn vài lần, hư không đập mạnh về phía Trương Hằng. Ầm tương đương, lập tức từng vùng hư ảnh lang nha bổng thật lớn lóe lên hào quang màu lam, mang theo tinh thần uy năng vô thượng khóa chặt khu vực nơi Trương Hằng. Khí thế khổng lồ như núi, thế muốn làm địch nhân tan xương nát thịt. Uy thế như vậy khiến cho Trương Hằng hơi biến sắc. Nhân vật cấp chuẩn phù chủ quả thật không phải tầm thường. Tuy nhiên, hắn cũng không có một tia sợ hãi nào, hướng về hư không hét lớn một tiếng. Phong lôi biến, phong lôi phiến vung lên thế như lôi đình, một vùng cơn lốc màu xanh mênh mông cuồn cuộn trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi ngàn dặm. Từng đạo lôi xà màu tím tàn phá bừa bãi trong cơn lốc màu xanh xoay tròn điên cuồng này. Nếu dùng thần thức quan sát sẽ phát hiện trong cơn lốc màu xanh này lóe lên vô số mũi nhọn màu xanh thật nhỏ mang theo uy hiếp chí mạng. Vù, thần thông mênh mông cuồn cuộn không phải sức người có thể ngăn cản, lập tức chôn vùi công kích do Cực Băng Hùng Vương phát ra. Trong phạm vi ngàn dặm, mọi sinh linh tồn tại bao gồm cả một số sự vật khác toàn bộ bị cuốn đi theo gió không thể tự chủ. Cực Băng Hùng Vương cũng rất khó ngăn cản cỗ uy năng tự nhiên của thiên địa này, thân thể cường tráng như sắt thép không tự chủ lui ra phía sau. Từng đạo mũi nhọn thật nhỏ cùng lôi xà màu tím không ngừng đả kích tầng phòng ngự của hắn kêu lên xoẹt xoẹt. A, trong lực lượng phong lôi bạo ngược này, từng con yêu thú mất tính mạng, không phải bị lôi xà màu tím nướng chín thì là bị mũi nhọn màu xanh cắt thành mảnh nhô. Vài tên yêu thú hợp thể kỳ tính tập kích Trương Hằng cùng tiến vào gần nhất, trừ một gã lực phòng ngự mạnh mẽ ra thì những người khác đều chết oan uổng. Bá, Trương Hằng thuấn di một cái đi tới trước người tên yêu tu hợp thể kỳ may mắn còn sót lại, phong lôi phiến trong tay tàn mát ra uy năng phong lôi đáng sợ xẹt qua một vệt hàn quang trong hư không, cắt hướng cổ họng hắn ta. Không, tên yêu tu hợp thể kỳ này lộ ra vẻ tuyệt vọng, cố gắng thúc giục linh bảo phòng ngự thượng phẩm, hình thành một tầng hư ảnh áo giáp thật lớn bảo hộ quanh người. Nhưng khi hàn quang lóe lên phong lôi phiến cắt tới, chỉ nghe phốc một tiếng. Tầng phòng ngự của hắn bị phá tan như giấy mỏng. Cách Trương,